Lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Bài đọc 1. Bài trích sách tông đồ công vụ. Thời kỳ ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm 4 người. Đình sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Herode đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng trước ngực có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột ra khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào." Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không. Ông cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ hai, thiên sứ bảo ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài đi hết một đường phố thì bỗng thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến và người đã cứu thoát khỏi tay vua Herode và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu." Bài đọc 2. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Phúc âm. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói con người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elijah, có người lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: trung thành làm chứng nhân cho Thiên Chúa tới cùng. Hội thánh được xây dựng vững chắc trên hai cột trụ. Vì nếu chỉ xây trên một cột trụ sẽ không đứng vững, giống như người chỉ có một chân. Phêrô rao giảng cho dân Do Thái, Phaolô rao giảng cho dân ngoại. Phêrô lo tổ chức và bảo vệ hội thánh, Phaolô lo phát triển và bành trướng hội thánh. Các bài đọc hôm nay nói lên sự lựa chọn, bảo vệ và ban ơn của Thiên Chúa dành cho hai ông. Trong bài đọc 1, sách Công vụ tông đồ tường thuật việc thiên sứ giải thoát Phêrô khỏi ngục tù. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô xác quyết nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, ông đã chiến đấu một trận chiến cao đẹp, đã chạy đến cùng đường và đã trung thành giữ vững đức tin. Trong phúc âm, sau khi Phêrô được Thiên Chúa soi sáng để nhận ra và tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, Chúa Giêsu đã chính thức thiết lập giáo hội trên đá tảng Phêrô và Ngài hứa sẽ bảo vệ giáo hội khỏi mọi quyền lực của thế gian và của ma quỷ. Bài đọc 1. Ông Phêrô được thiên sứ giải thoát khỏi ngục tù. Thứ nhất, giáo hội bị bách hại. Chúa Giêsu đã báo trước cho các tông đồ: tôi tớ không trọng hơn chủ và môn đệ không hơn thầy. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Sau khi Chúa Giêsu về trời, giáo hội tại Jerusalem bị bắt bớ dữ dội, bắt đầu bằng cuộc tử đạo tiên khởi của phó tế Stefano. Trình thuật hôm nay liệt kê cuộc bắt bớ của vua Herod. Thời kỳ ấy, vua Herod ra tay ngược đãi một số người trong giáo hội. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục vào giao cho 4 tốp lính canh gác. Định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ: họ sẽ giết chủ chân và đoàn chiên sẽ tan tác. Phêrô, Giacôbê và Gioan được coi là những môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu. Giờ đây Giacôbê đã bị giết, Phêrô bị cầm tù. Vì thế giáo hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Thứ hai, thiên sứ giải thoát cho Phêrô. Đức Kitô biết đau khổ do bắt bớ và tù đầy cần thiết để tôi luyện niềm tin của các tông đồ và để bành trướng đức tin, nên Ngài để cuộc bách hại xảy ra. Nhưng Ngài cũng biết giáo hội của Ngài cần sự lãnh đạo của Phêrô, nên Ngài đã sai một thiên sứ tới để giải thoát ông khỏi ngục tù, như Ngài sẽ làm tương tự với Phaolô sau này. Xiềng xích và lính canh trở nên vô hiệu trước quyền lực của Thiên Chúa. Trình thuật kể trong đêm trước ngày bị vua Herod đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô đánh thức ông và bảo: đứng dậy mau đi. Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Phêrô làm theo lệnh thiên sứ một cách vô thức. Thiên sứ nói tiếp: thắt lưng lại và xỏ dép vào. Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: khoác áo choàng và đi theo tôi. Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ hai, thiên sứ bảo ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Tất cả những việc này xảy ra khi lính vẫn canh và cửa tù vẫn khóa. Phêrô ý thức mình đã được cứu thoát. Ông hoàn hồn và nói: bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herod và mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu. Khi Thiên Chúa muốn, Ngài vô hiệu hóa mọi quyền lực của thế gian. Bài đọc 2. Giờ đây tôi chỉ còn đời bồng hoa dành cho người công chính. Thứ nhất, chiến đấu cho chính nghĩa. Giống như Chúa Giêsu khi sắp rời bỏ thế gian để về cùng Thiên Chúa, Ngài dành thời gian để kiểm điểm những gì Ngài đã làm, những gì sắp xảy đến và vinh quang Ngài sẽ được hưởng trong tương lai. Thánh Phaolô cũng thế. Ông nhìn lại quá khứ. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Cuộc thi đấu cao đẹp. Thế gian là một bãi chiến trường để Thiên Chúa thử luyện đức tin của con người. Nhìn lại quá khứ, Phaolô biết mình đã cố gắng hết sức để vượt qua các gian khổ, để chu toàn sứ vụ Đức Kitô đã trao phó cho Ngài. Đã chạy hết chặng đường. Cuộc đời con người có thể ví như một cuộc chạy marathon, có nguồn gốc từ quốc gia Hy Lạp. Đây là một cuộc chạy đường dài rất gian khổ, đòi người chạy phải có sức khỏe dẻo dai để chịu đựng. Nhiều người ghi danh không nhằm chạy nhanh để đạt đích trước, nhưng chỉ cần thử xem mình có thể dẻo dai để chạy về tới đích hay không. Nhiều người không chịu nổi đã phải bỏ cuộc dọc đường. Đã giữ vững niềm tin. Đây là điều tối quan trọng để lãnh phần thưởng từ Đức Kitô. Nếu ai chạy đến đích mà đánh mất niềm tin ở dọc đường, người ấy sẽ không được lãnh nhận phần thưởng từ Đức Kitô. Thứ hai, kiểm điểm hiện tại. Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Thánh Phaolô được Đức Kitô hiện ra cho biết trước ông sẽ bị bắt ở Jerusalem để làm chứng cho Ngài. Không những thế, ông sẽ còn làm chứng cho Đức Kitô tại Roma nữa. Nhiều tín hữu khóc thương ngăn cản, nhưng ông vẫn quyết chí lên Jerusalem để chịu bắt bớ như Đức Kitô đã từng trải qua. Thứ ba, hy vọng tương lai. Con người chiến đấu là cho một mục đích, giống như lực sĩ thắng giải được khoác vòng hoa chiến thắng. Phaolô biết rõ mình cũng sẽ được Đức Kitô đeo vòng hoa chiến thắng cho như vậy. Ngài nói: giờ đây tôi chỉ còn đời vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Phaolô dùng kinh nghiệm cá nhân để động viên tinh thần các môn đệ, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Nếu Timothy, Tito hay bất cứ một tín hữu nào trung thành giao chiến tới cùng, họ cũng sẽ lãnh nhận phần thưởng các chứng nhân từ Đức Kitô. Thứ hai, Phaolô chiến thắng là nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Ông biết rõ con người yếu đuối của mình, nhất là qua biến cố ngã ngựa bởi bị mù trên đường đi Đa Mát. Nhưng ông cũng biết sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động để nâng đỡ các yếu đuối của ông. Ông xác tín niềm tin này nhiều lần, và trong trình thuật hôm nay, ông nói: nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Phúc âm. Còn anh em bảo thầy là ai? Thứ nhất, người môn đệ phải biết thầy của mình là ai. Kiến thức về Đức Kitô. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cạnh thành Caesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho ông là Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Chính vua Herod đã từng nghĩ Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả sống lại từ cõi chết. Elia là một tiên tri làm nhiều phép lạ giống như Chúa Giêsu. Truyền thống tin ông sẽ trở lại trước thời đấng thiên sai vì ông chưa chết. Jeremiah là tiên tri rất khí khái, dám nói và dám làm chứng cho sự thật và không lui bước trước bất cứ quyền lực nào của vua chúa. Tất cả các nhận định này chỉ nói lên một khía cạnh của Đức Kitô, nhưng chưa nói lên được căn tính của Ngài. Mối liên hệ của người môn đệ với Đức Kitô. Chúa Giêsu không chỉ bằng lòng với những gì các môn đệ biết về Ngài qua người khác, nhưng Ngài muốn các ông nghĩ sao về Ngài. Lên Ngài hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô đại diện cho các tông đồ tuyên xưng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đây là câu trả lời mà Chúa Giêsu muốn nghe. Ngài chính là Đấng Thiên Sai mà các ngôn sứ đã nói tới. Đồng thời, Ngài cũng là người con một của Thiên Chúa hằng sống. Chỉ khi nghe được lời tuyên xưng này từ miệng các môn đệ, Chúa Giêsu mới hoàn thành sứ mệnh mặc khải của Ngài. Thứ hai, hội thánh được xây dựng trên tảng đá là Phêrô. Đức Giêsu nói với ông Phêrô: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Thánh Phaolô cắt nghĩa rõ ràng điều này hơn: không ai tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa mà không do Thánh Thần soi sáng. Thánh Thần được gửi tới cho các tông đồ là do sự can thiệp của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Nhận ra niềm tin xác thực của Phêrô, Chúa Giêsu thành lập giáo hội khi Ngài nói với Phêrô: còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Trong Kinh Thánh, khi Thiên Chúa đổi tên cho ai, Ngài tin tưởng và trao sứ vụ cho người ấy. Ví dụ, Abraham từ Abraham, Paulo từ Saul, ông Phêrô từ Simon. Chúa Giêsu muốn trao quyền điều khiển giáo hội vào tay Phêrô và các người kế vị ông. Tảng đá này không phải là con người yếu đuối của Phêrô với ba lần chối thầy, nhưng là đức tin của ông vào Đức Kitô sau nhiều lần sa ngã và chịu gian khổ. Đức tin của giáo hội được đặt trên niềm tin nền tảng của các tông đồ. Đức tin này ví được như đá, có nghĩa là vững chắc và không thay đổi với thời gian. Nhiều người chỉ trích giáo hội cổ hủ, cứng nhắc, không chịu theo thời. Nhưng cũng chính vì điều này mà giáo hội được thiết lập. Nếu giáo hội cũng thay đổi để được con người chấp nhận, hòa giải nhượng bộ trước áp lực của ma quỷ và thế gian, giáo hội sẽ không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời để nói lên quyền cầm buộc và tháo cởi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Công dụng của chìa khóa là để mở ra và để đóng lại, cho phép vào và từ chối không cho vào. Giáo hội dùng quyền này để tha thứ hay cầm buộc hối nhân nơi tòa cáo giải. Áp dụng trong cuộc sống. Đức Kitô cần cả Phêrô lẫn Phaolô. Ngài muốn hai ông hợp tác để củng cố, bảo vệ và phát triển giáo hội. Chúng ta cũng phải biết cộng tác với nhau trong việc mở mang nước Chúa. Để có thể làm việc cho Đức Kitô và bảo vệ giáo hội, chúng ta không chỉ cần biết về Đức Kitô, nhưng phải sống mối liên hệ với Ngài. Giáo hội không phải chỉ là Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm, nhưng là tất cả các tín hữu ở khắp nơi, bao gồm chúng ta. Tất cả đều có bổn phận trong việc mở mang nước Thiên Chúa. Amen.